Thần tọa, chương 160. Hắc Long mộ địa, gocchuyenaudio.com. Sau một lát Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp tập hợp lần nữa, hai người phóng lên trời. Dưới hai người là một đám hung thú phun hắc diễm, nhưng cuối cùng vẫn ngoài tầm với, không làm gì được hai người. Đây là quái vật như thằn lằn, nhưng mà thân thể không dài, có chút cùng loại kỳ lân, mọc ra đầu rồng dữ tợn, đây là hắc long thú. Lân đen rậm rạp chằng chịt, rõ ràng cho thấy thân thể khủng bố của hung thú này. Vì hắc long thú có được bộ phận năng lực của hắc long, thân thể cường hãn và hỏa diễm mạnh mẽ. Nhưng nó không có năng lực phi hành. Từng con hắc long thú đều từ bóng tối chui ra ngoài, nhìn qua con ruồi bay qua đỉnh đầu, phát ra tiếng giống hung tàn, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng bỏ qua. Tạp Mễ Lạp mang theo Lâm Hy bay trên trời, bay thẳng đến nửa canh giờ mới vượt qua long thú Khâu Lăng. Đến hắc long mộ địa, Lâm Hy nhìn qua phía trước nói ra, ta không thích nơi này. Nữ vương hấp huyết cau mày, nó làm cho ta không thoải mái. Chẳng biết lúc nào trên không trung xuất hiện khói đen, nữ vương hấp huyết mang theo Lâm Hy bay qua sương mù mỏng này. Bốn phía hào quang ảm đạm, xa xa hai người nhìn thấy không gian u ám, từng tòa núi lửa giống như nhô lên, tọa lạc cả vùng đất này, không có hỏa diễm dâng lên, chỉ có tĩnh mạch và thê lương. Là xào huyệt hắc long, Lâm Hy nhìn qua xa nói ra, mỗi một tùi núi lửa nhô lên đều đại biểu cho một đầu hắc long. Những long huyệt này chi chít như sao trên trời, đại biểu cho huy hoàng trước kia của hắc long. Nhưng hắc long này tuy tuổi thọ dài, nhưng cũng có lúc thọ nguyên hao tận. Mà tính cách cao ngạo của hắc long tạo cho chúng thói quen độc lai độc vãng, hơn nữa giết chóc lẫn nhau. Hơn nữa ngẫu nhiên xâm nhập lãnh địa của nhân loại cho nên lưu lại sao huyệt. Mà thời đại huy hoàng của hắc long đã qua, thê lương cùng tử vong trở thành chủ đề của không gian. Đại lượng sao huyệt trống và thi thể biến đây thành hắc long mộ địa. Rầm rầm, Tạp Mễ Lạp cầm lấy Lâm Hy từ không trung hạ xuống, cuối cùng đứng trên vùng đất này. Bùn đất nơi này đều là màu đen. Tạp Mễ Lạp cầm một nắm bùn đất hiếu kỳ nói. Đây không phải là bùn đất, đó là long huyết. Lâm Hy thản nhiên nói. Cái gì? Tạp Mễ Lạp dùng mình, vội vàng ném bùn đất đi. Không gian này từng có nhiều hắc long tử vong. Máu của hắc long rơi vãi khắp cả vùng đất tạo thành màu đen thế này. Làm sao ngươi biết? Tạp Mễ Lạp đột nhiên ngẩng đầu kinh dị nói. Nàng cùng Lâm Hy ở cùng một chỗ, nhưng không biết Lâm Hy lúc nào đã điều tra qua tư liệu này. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com. Lâm Hy cười cười chìa chìa phương xa. Là hắc long chi môn nói cho ta biết. Lúc ta tế luyện đã nói những chuyện này. Thời không chi môn là cường giả tiên đạo thu thập nguyên khí vị diện và không gian tế luyện mà thành. Trong quá trình thu thập cũng ẩn chứa tin tức của nơi đó. Lâm Hy dùng chân khí tế luyện hắc long chi môn, những tin tức này cũng hiện ra. Còn thiếu 13 quả long huyết quả, 5 long cốt. Đi thôi, Lâm Hy nói, hắc long mộ địa khắp nơi đều là long huyết thảo, long huyết nhiều sẽ thai nghén ra nhiều long huyết quả. Từng quả màu đen rủ xuống khắp hắc long mộ địa, Lâm Hy rất nhanh thu thập đủ 13 quả long huyết quả. Hắn cũng không hái nhiều, vật phẩm cần thiết của nhiệm vụ cần đều là quy định. Hái nhiều hơn nữa cũng không có ban thưởng thêm, còn thừa lại 5 long cốt, ánh mắt Lâm Hy nhìn vào sâu trong hắc long mộ địa từng tòa long xào giống như tuyên cổ. Chỉ ở sâu trong nơi này mới có long cốt, gạch nối, gocchuyenaudio.com, xoạt, nữ vương hấp huyết phóng lên trời, bay vào sâu trong hắc long mộ địa. Đây là không gian thật lớn, hắc long mộ địa tuy chỉ là danh xưng, nhưng so với long thú Khâu Lăng cùng sơn mạch hắc hồ thì lớn hơn nhiều. Trọn vẹn lớn hơn không chỉ 10 lần, hắc long mộ địa nguy hiểm vẻn vẹn chỉ là thỉnh thoảng có hắc long qua lại mà thôi. Nhưng siêu tập long cốt cũng không khó khăn. Nói cho cùng nhiệm vụ này chỉ cho một đệ tử ký danh cùng đệ tử ngoại môn đi làm. Hơn nữa nhiệm vụ cũng chỉ là siêu tập mà không phải đánh chết. Chỉ cần cơ cảnh một chút là hữu kinh vô hiểm, thậm chí đại điện nhiệm vụ nói rõ ràng, nói là chỉ cần đủ cơ cảnh, dù là võ đạo thập trọng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ khó khăn lớn nhất là lúc đi thông qua mộ địa hắc long mộ địa gặp được các loại hung thú và hắc long bồi hồi chung quanh hắc long mộ địa ăn mà thôi. Quá trình thu thập không khó. Trên thân thể bôi một lớp bùn của hắc long mộ địa và Lâm Hy cùng nữ vương hấp huyết che giấu khí tức bản thân, thành công lấy được 5 long cốt. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Trở về sao? Nữ vương hấp huyết nói. Chờ một chút, ta cùng đệ tử bắt đầu cung ước định gặp mặt tại long thú Khâu Lăng. Nhưng mà long thú Khâu Lăng không thấy bọn họ hẳn là xâm nhập vào trong hắc long mộ địa. Người giúp ta nhìn bọn họ ở đâu? Lâm Hy nói, chuyện này hơi khó, khí tức hắc long quá mạnh mẽ, che giấu hương vị máu tanh. Cần tốn thời gian mới được, Tạp Mễ Lạp nói, hắc long mộ địa khắp nơi đều là khí tức hắc long. Loại khí tức này làm cho nữ vương hấp huyết cảm giác rất không thoải mái, cơ hồ là theo bản năng không muốn vận dụng cảm giác. Không có sao, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta bây giờ có đủ thời gian, Lâm Hy thản nhiên nói. Tạp Mễ Lạp hiểu ý của Lâm Hy, cũng không tranh giành cái gì. Tìm được rồi, bọn họ ở nơi càng sâu của Hắc Long mộ địa, nhưng mà... Tạp Mễ Lạp nhíu mày, hình như không chỉ có 6 người bọn họ, quá nhiều trong không gian này có thế lực mới tiến vào, quá mạnh mẽ. Nói càng về sau, trên mặt Tạp Mễ Lạp càng nghiêm nghị. À hát, Lâm Hy nhíu mày, men theo ánh mắt Tạp Mễ Lạp nhìn vào sâu trong Hắc Long mộ địa, đồng tử có chút kinh dị. Rất rõ ràng, giá trị của không gian Hắc Long vượt xa giá trị Lâm Hy tiếp nhận nhiệm vụ thể hiện. Thần Tiêu Tông có được Hắc Long chi môn, Bắc Đầu Cung cũng có không gian Hắc Long thời không chi môn, hiện tại cũng có thế lực khác đạt được không gian chi môn. Trong lúc vô hình, không gian Hắc Long đã biến thành không gian đa trọng. Tuy loại cảm giác này làm Lâm Hy có chút khó chịu, nhưng mà không thể nghi ngờ, không gian chung nhưng giá trị khác nhau. Có lẽ là đi tìm Hắc Long, đi, chúng ta đi xem thử. Lâm Hy nói, rất nhanh đã có quyết định, không gian Hắc Long có sinh vật mạnh nhất là Hắc Long. Loại cường đại này chính là giá trị, Long cốt, Long đan, Long giác, Long nhãn, đều là tài liệu luyện gian. Không hề nghi ngờ đối phương nhắm vào Hắc Long mà đến cũng chỉ có mục đích này mà thôi. Biến mất trong không gian này, ở xa xa Lâm Hy nhìn thấy thân ảnh của một đám người đang giằng co bên ngoài sao huyệt của Hắc Long. Mặc dù có Tạp Mễ Lạp nhắc nhở, Lâm Hy vẫn ăn cả kinh. Tiến vào không gian Hắc Long không chỉ một đám người, trừ người của Bắc Đầu Cung Giản Diêu Bạch thì mấy đám người khác đều là tông phái tiên đạo khác nhau. Áo bào trắng kim quan, đây không phải là Thái A Tông sao? Đạo quan màu xanh thanh khí sông đỉnh, là đâu xuất cung? Lâm Hy ăn cả kinh. Cốc truyện audio.com, nhiệm vụ đệ tử ký danh này có người của Bắc Đầu Cung đã là bất ngờ. Rõ ràng còn có Thái A Tông cùng đâu xuất cung, hai tông môn này đều là tông phái tiên đạo. Đâu xuất cung vẫn không thuần phục vị trí thứ hai của Thần Tiêu Tông, vẫn âm thầm đọ sức với Thần Tiêu Tông. Về phần Thái A Tông, tuy tông phái này thực lực kém xa Thần Tiêu Tông, nhưng cũng là tông phái tiên đạo to lớn, thực lực môn phái gần với Thái Nguyên Cung, Thần Tiêu Tông, Đâu xuất cung. Tại sao Giản Diêu Bạch lại chống bọn họ? Lâm Hy kinh nghi bất định, Đâu xuất cung, Thái A Tông cũng không phải tiểu tông phái. Luận lực ảnh hưởng còn hơn cả Bắc Đầu Cung. Đệ tử ba phái giằng co ở Hắc Long mộ địa là chuyện không nhỏ. Hơn nữa Lâm Hy kinh nghi là Bắc Đầu Cung không phải 6 người, rõ ràng là mấy người xa lạ dường như tiến vào Hắc Long mộ địa sau đó. Đúng lúc này cảm giác dâng lên, Lâm Hy cúi đầu xem qua đám người giằng co, đột nhiên hiện ra hào quang như tuyết trắng. Hình như có người nào ngẩng đầu lên nhìn qua hướng Lâm Hy. Thực lực thật mạnh, trong nội tâm Lâm Hy hơi run sợ, đối phương cách xa như vậy trong lúc giằng co vẫn chú ý tới mình. Hiển nhiên thực lực không kém, Tạp Mễ Lạp vòng quanh tìm nơi ẩn mật đừng cho bọn chúng nhìn thấy. Lâm Hy nói, trong nội tâm nhanh chóng quyết đoán. Vâng, chủ nhân, Tạp Mễ Lạp đáp lại. Rất nhanh Tạp Mễ Lạp bay ra sau long sao, buông Lâm Hy và thân hình nhoáng một cái nổ tung thành sương mù, sau đó biến thành con rơi màu đỏ chui vào trong quần áo của Lâm Hy và vòng qua sau lưng của hắn. Loại hình thái này của Tạp Mễ Lạp hình thể nhỏ, lực công kích rất giảm xuống. Nhưng đừng nhìn nhỏ là yếu, lực phòng ngự lại gia tăng thật lớn. Cho dù chân khí nổ tung vẫn không bị gì cả. Đi, thân hình lướt tới, Lâm Hy giống như đạn pháo phóng lên trời, nhắm qua chỗ bọn người Giản Diêu Bạch rất nhanh lao đi. Lâm Hy xuất hiện ở chỗ ba phương giằng co. Lâm Hy nhìn đám người xa lạ xuất hiện, rất nhanh bị hấp dẫn lực chú ý. Giản huynh, các ngươi gặp chuyện gì? Lâm Hy xuất hiện ở một long sào, đầu tiên là làm rõ thân phận của mình. Lâm huynh, là ngươi. Giản Diêu Bạch nhìn thấy Lâm Hy trong mắt sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng. Ân, ngươi quen hắn, bên người Giản Diêu Bạch là người mặc quần áo và trang phục Bắc Đầu Cung, thoạt nhìn thực lực rất cao, cũng là nam tử quyền thế. Sư huynh, ngươi không biết, vị này chính là Lâm Hy sư huynh của Thần Tiêu Tông. Trước kia chính hắn cứu mạng chúng ta, bên người Giản Diêu Bạch là tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu, dăm ba câu đã nói ra thân phận của Lâm Hy. Cách chương.